nguyện người nghe tỉnh thức vượt thoát nẻo đau buồn.
Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây chương trình phát thanh tiếng chuông tỉnh thức, tiếng nói của Phật giáo Việt Nam tại Houston kính gửi đến quý vị thính giả lời chào an lạc và tỉnh thức.
Bong bong nghe tiếng tôi xin người đem mắt thương nhìn cuộc đời.
Hôm nay là ngày thứ tư, 2 tháng 10 năm 2002, nhằm ngày 26 tháng 8 năm Nhâm Ngọ, Phật lịch 2546. Đây là chương trình phát thanh lần thứ 286. Chương trình hôm nay gồm có: thứ nhất, tin tức thông báo Phật sự; thứ hai, phần tiếp theo pháp thoại tiếp xúc của Hòa Thượng Nhất Hạnh; thứ ba, bài viết Sống chết và thời gian của Ni sư Thích Nữ Trí Hải; và sau cùng là đoạn cuối mẫu chuyện Ahimsaka cho Thầy Pháp Dũng kể. Trước hết, kính mời quý vị nghe phần tin tức thông báo Phật sự. Kính thưa quý vị, Chùa Tịnh Luật, thứ bảy cuối tuần này, 5 tháng 10, Đại Đức Pháp Quang tiếp tục thuyết giảng quyển Giải thoát trong lòng tay của Tôn giả Ba Phong Ca từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối. Lớp thuyết giảng đang vào đoạn cuối và sẽ chấm dứt vào cuối tháng 10 này. Riêng về lớp học tiếng quan thoại vẫn tạm ngưng. Cũng tại Chùa Tịnh Luật, có khóa tu thọ bát quan trai vào Chủ nhật tuần tới 13 tháng 10 từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Cần thêm chi tiết, xin điện thoại số 936-931-5427. Chùa Linh Sơn Southwest có khóa tu thọ bát quan trai vào thứ bảy cuối tuần tới 12 tháng 10 bắt đầu lúc 8 giờ 30 sáng và chấm dứt lúc 5 giờ chiều. Kính mời quý Phật tử tham dự. Cần thêm chi tiết, xin điện thoại số 281-568-6858. Xin kính chào quý vị. Một triết gia Tây Phương viết, sống là sống với. Thật vậy, con người không thể sống đơn độc một mình, vì mọi vật đều tương tức tương liên với nhau. Và như thế, sống với là ta phải tiếp xúc với chính mình, với người, với vật. Nhưng nếu ta tiếp xúc mà không có chánh niệm, thì tiếp xúc đó cũng trở thành vô nghĩa. Cho nên, theo Đạo Phật, ta có thể nói, sống là sống với trong chánh niệm. Kính mời quý vị theo dõi phần tiếp theo bài pháp thoại tiếp xúc của Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh. Bài được Tông Thọ trình bày.
Phần 10. Trái tim là một sinh vật. Đừng nói rằng hơi thở ta là một vật vô tri. Nó không phải vô tri. Tất cả những bộ phận của cơ thể đều có linh hồn cả. Trái tim của chúng ta cũng có linh hồn. Lá gan ta đang phập phồng cũng có linh hồn. Những lá phổi của chúng ta cũng có linh hồn. Chúng là những sinh vật. Chúng có những khổ đau và những khó khăn. Chúng có đời sống riêng của chúng. Có thể chúng ta bận rộn cho đến nỗi chúng ta không cho chúng được một phút hoặc hai phút cái sự có mặt của chúng ta. Khi mà tôi đặt bàn tay lên trái tim tôi và nói rằng tôi đang thở vào và tôi đang xúc chạm trái tim của tôi, thì tự nhiên chánh niệm bừng nở. Chánh niệm tôi như một vùng năng lượng ôm ấp lấy trái tim của tôi. Có thể đây là lần đầu tiên mà trái tim của tôi được ấp ủ trong sự có mặt của tôi, trong chánh niệm của tôi. Trái tim của tôi làm việc ngày đêm không ngừng. Trái tim của tôi bơm hàng ngàn lít máu mỗi ngày để nuôi dưỡng các tế bào trong cơ thể tôi. Nhưng mà tôi bận rộn quá. Tôi không có thì giờ để lưu tâm tới trái tim tôi và để có chánh niệm về nó. Thành ra trái tim của tôi bơ vơ, lạc lõng, không cảm thấy được thương yêu. Vì vậy cho nên khi tôi đặt bàn tay tôi lên trái tim, thở trong ý thức chánh niệm và ôm lấy trái tim của tôi trong vùng chánh niệm, thì trái tim tôi cảm nhận được sự có mặt của tôi bên nó và bắt đầu cảm thấy được an ủi. Nó nói, dữ không? Mấy chục năm rồi bây giờ mới được để ý tới. Trái tim là một sinh vật. Nó cũng như một con mèo, con chó. Nó cũng như một em bé hay một người tình. Nó cần sự thương yêu. Nó cần sự chăm sóc. Và khi mà trái tim của chúng ta có những thổn thức, những đau khổ, những mệt nhọc, thì nó phát ra liên tiếp những luồng sóng điện mà không bao giờ đài chánh niệm của chúng ta bắt được hết. Vì chúng ta đang sống kiếp đi hoang. Thành ra nếu trái tim hay lá gan của ta có kêu cứu, chúng ta cũng mặc kệ. Lá gan kêu cứu suốt ngày. Lá gan đánh tín hiệu SOS suốt ngày. Nhưng người uống rượu cứ uống. Phần 11. Rượu và mối sầu vàng cổ. Người uống rượu nghĩ rằng mình có nhiều đau khổ quá và cần phải có rượu để giúp mình quên đi đau khổ của 10.000 kiếp. Thơ Lý Bạch có câu: giữ ngã đồng tiêu vàng cổ sầu. Có nghĩa là chúng ta làm tan đi sầu vàng cổ. Có bao nhiêu tiền đem ra hết đây? Chúng ta hãy đi mua rượu ngon và chúng ta ngồi uống với nhau để làm tiêu tan mối sầu vàng cổ. Nhưng mối sầu đâu có tiêu tan được. Uống xong, tính ra ta còn sầu hơn nữa. Áo cừu đã bán, ngựa tốt đã bán. Bây giờ bán cái gì để mua rượu tiếp? Uống rượu để tiêu mối sầu vàng cổ. Đó chỉ là một câu thơ thôi, mà không phải là một sự thật. Có những người không muốn làm tiêu tan mối sầu vàng cổ của mình bằng rượu, bèn đi tìm những phương pháp khác. Ví dụ như xem phim chưởng chẳng hạn. Chúng ta trốn chạy chính chúng ta, trốn chạy cơ thể của chúng ta và tâm hồn của chúng ta, trốn chạy trái tim và lá gan của chúng ta. Khi tôi trở về, tôi xúc chạm được với trái tim tôi và tôi tiếp nhận được những thông điệp mà trái tim tôi muốn gửi cho tôi từ lâu. Khi bàn tay tôi cũng như chánh niệm tôi xúc chạm được với trái tim tôi, nó cảm nhận được những ưu tư, những khổ đau của trái tim. Đồng thời nó cũng cống hiến được cho trái tim một niềm an ủi. Thôi, đừng khóc nữa tim ơi. Ta đã trở về với người. Và trái tim tiếp nhận được nguồn năng lượng có chức năng an ủi và trị liệu. Khi mình có một bộ phận cơ thể đau nhức, khi mình có một vết thương tâm hồn nào đó, mình hãy dùng bàn tay của mình và chánh niệm của mình xúc tiếp vết thương đó thì nó sẽ mau lành. Chánh niệm có tính cách trị liệu. Chánh niệm là sự có mặt. Chánh niệm có công năng nhận diện. Tôi đang thở vào và có ý thức về sự có mặt của trái tim tôi, nhận diện sự có mặt của đối tượng mình. Khi ta xúc chạm vào con mèo bị thương với chánh niệm của ta, ta chấp nhận sự có mặt của con mèo với những đau khổ của nó. Khi chúng ta có chánh niệm về một người bạn đang khổ đau, thì chánh niệm của chúng ta đã bắt đầu có khả năng trị liệu. Khi mình khổ đau mà có người biết rằng mình đang khổ đau, thì mình đã đỡ khổ. Có khi ta không cần nói, ta chỉ cần nhìn thôi, và ta làm cho ta có mặt thực sự. Ngồi bên người đó bằng sự có mặt đích thực của mình, thông điệp có thể rất là thầm lặng, nhưng người kia vẫn tiếp nhận được. Tôi biết anh đang khổ, tôi đang ngồi đây với anh. Phần 12. Công năng của chánh niệm. Công năng thứ nhất của chánh niệm là đem mình tới để mình có mặt. Công năng thứ hai của chánh niệm là công nhận sự có mặt của kẻ kia. Sự có mặt của mình không được công nhận, đó là một đau khổ lớn. Trong trường hợp một cặp vợ chồng, cha con, mẹ con, bạn hữu, nếu người này không công nhận sự có mặt của người kia sẽ chết dần, chết mòn. Vì vậy, hành động công nhận sự có mặt của anh bằng sự có mặt của tôi là rất quan trọng. Đó đã là sự thương yêu rồi. Vì vậy, nếu công năng thứ nhất của chánh niệm là hiến tặng sự có mặt của mình, thì công năng thứ hai là công nhận sự có mặt của đối tượng. Làm được hai chuyện đó thôi, thì cũng đã nhiều lắm rồi. Người chồng ngồi lái xe như thế nào để người vợ ngồi bên thấy rằng mình đang có mặt và người kia đang có mặt với mình? Đó là thương yêu rồi. Khi ta công nhận sự có mặt của đối tượng và tiếp xúc với đối tượng, thì cố nhiên sẽ có hiện tượng thoa dịu và làm lắng xuống khổ đau. Nếu đã học kinh quán niệm hơi thở, quý vị sẽ thấy điều này. Thở vào một hơi dài, tôi biết rằng đang thở vào một hơi dài. Thở ra một hơi dài, tôi biết rằng đang thở ra một hơi dài. Đó là chấp nhận sự có mặt của hơi thở. Hơi thở của ta bắt đầu được an ủi rồi. Và nếu ta tiếp tục xúc chạm với hơi thở của ta như vậy, thì phẩm chất của hơi thở sẽ thay đổi. Cũng như khi ta ôm lấy một em bé đang khổ đau, em bé đó sẽ cảm thấy được an ủi. Tôi đang thở vào và làm cho hơi thở của tôi êm dịu. Tôi đang thở ra và làm cho sự vận hành của cơ thể tôi trở nên êm dịu. Sự vận hành của cơ thể trước đó có thể là không được bình an, khỏe khoắn và nhẹ nhàng. Cơ thể của chúng ta nhiều lúc như vậy. Và khi đem nguồn năng lượng của chánh niệm mà xúc chạm với cơ thể, chúng ta chấp nhận cơ thể trong tình trạng đó. Nó không bình an, thì mình biết nó không bình an. Nó hỗn hển, thì mình biết nó hỗn hển. Nhưng vì đã có sự xúc chạm về chánh niệm và cơ thể, cho nên năng lượng của chánh niệm từ từ thấm dần vào cơ thể và đem tới cho cơ thể sự bình an. Hơi thở thuộc về lãnh vực quán niệm thứ nhất, là lãnh vực thân thể trong thân thể. Chạm vào hơi thở thì hơi thở lắng dịu. Chạm vào thân hành thì thân hành lắng dịu. Thân hành tức là sự vận hành của cơ thể. Trong giờ ngồi thiền trà, ta lấy chánh niệm để xúc chạm cơ thể, thì cơ thể của ta sẽ lắng dịu lại. Nó sẽ hết hỗn hển, hết thao thức, hết dao động. Khi dùng chánh niệm ngồi với một người khác, ôm một em bé hay ôm một con thú bị thương, thì cơ thể của người đó, của em bé đó hay của con thú bị thương đó sẽ lắng dịu lại.
Nhìn theo quan điểm đạo Phật thì vấn đề sống chết và thời gian được đặt ra là vì con người chấp ngã. Kính mời quý vị lắng nghe bài viết Sống chết và thời gian của Ni sư Thích Nữ Trí Hải qua giọng đọc của Kim Oanh.
Giữa biển thời không vô thủy vô chung, đời sống của chúng ta quả không khác gì một đốm lửa nhỏ chợt lóe lên trong đêm tối mênh mông rồi vụt tắt. Trước ta và sau ta là những gì ta hoàn toàn mù tịt. Tiền tế vô cùng, hậu tế ninh khắc, đường trước mênh mang, nẻo sau nào biết, trong quy sơn cảnh sắc. Ấy thế mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi của cái đốm sáng nổi giữa biển tối bao la đó, mấy ai đã tận dụng đời sống của mình một cách vẹn toàn hạnh phúc. Chúng ta hay than cuộc đời ngắn, nhưng nếu dài hơn ta sẽ làm gì? Làm gì nếu không phải là tiếp tục thở than và bất mãn? Càng theo đuổi những dục vọng, ta càng thêm khát khao, càng thấy không bao giờ đủ. Đã đành là có những ý dục thanh cao hơn vật dục, như lòng tham muốn hiểu biết chẳng hạn. Nhưng phải chăng đó cũng là đau khổ trá hình, còn vi tế sâu xa hơn cả lòng ham vật dục. Bởi vì cái hữu hình, vật chất, thì dù sao vẫn có hạn, chứ cái vô hình hiểu biết thì thật vô cùng. Do đó, con người càng nhiều tri thức thì càng lắm khổ đau, vì sống chưa chắc được đến trăm năm mà cứ toan tính những kế hoạch ngàn năm thì chỉ luống công nhọc sức. Bao nhiêu sách vở về khoa học, kỹ thuật, tôn giáo, đạo đức đã được viết ra để giải quyết vấn đề sinh tử, là làm sao đem lại tối đa hạnh phúc cho đời sống ngắn ngủi của con người trên mặt đất. Nhưng càng viết, càng đọc, ta chỉ thấy càng thêm khổ. Đạo Phật chỉ thẳng nguyên nhân của mọi nỗi khổ và khuyên ta trở về tìm ngay trong thân tâm này, xem cái gì là cái ta chủ chốt của mọi sự sống chết, ham muốn, yêu ghét, quan niệm khổ vui hiểu biết ấy. Tìm cho ra cái ta ý đã, rồi hẳn xét đến những cái phụ thuộc vào nó, như vui khổ, trí ngu, sống chết, ngắn dài. Nếu tìm không có cái ta nào cả, thì những thuộc tính kia, do cái ta mà có, đương nhiên vô nghĩa, như sừng thỏ, lông rùa, hiện hữu còn không có, huống chi là có ngắn, có dài. Đức Phật dạy, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, đều không phải của ngươi, ngươi nên từ bỏ. Ở đây hành, chính là những quan niệm, ký ức, tư tưởng, ước muốn âm thầm hoặc lộ liễu trong ta, cái ý thức sai lầm về một cái tôi, và về tương tục tính mà Kinh Kim Cương gọi là thọ giả tướng, cái tôi trên phương diện thời gian. Chỉ khi nào con người hiểu rõ cơ cấu cái ta, chủ thể của sự sống chết, khi ấy họa may mới hiểu được sống chết là gì, và khi ấy có thể sẽ không còn chuyện tham sống, ghét chết, phát sinh do mù tịch về thời gian, về sống chết và cái ta.
Tiết mục Những mẫu chuyện đạo vào đời tuần này, kính mời quý vị theo dõi phần kết câu chuyện Ahimsaka do thầy Pháp Dụng kể, Hồng Long trình bày.
Một hôm, tại tu viện Jetavana, vua nước Kosala là đại vương Pasenadi đến thăm bụt, dẫn theo 500 chàng tráng sĩ khỏe mạnh. Bụt nghe tin vua đến thăm thì người vui lắm. Vua Pasenadi vừa là học trò mà cũng vừa là bạn của bụt. Bụt mời vua vào tịnh thất của người, ngồi xuống và hỏi: nhà vua đi đâu mà dẫn theo nhiều tráng sĩ vậy? Bạch bụt: Trẫm đang trên đường đi bắt tên tướng cướp Angulimala. Trẫm nghe nói nhiều về võ nghệ siêu quần của tên cướp này, nên mới đem theo nhiều tráng sĩ như vậy. Angulimala hả? Người ác cũng có từ tâm chớ. Nếu chàng tướng cướp này mà cạo bỏ râu tóc, đắp áo ca sa, học hạnh từ bi, thì đại vương có còn muốn bắt người này nữa không? Bạch Bụt, làm sao có chuyện đó được? Nhưng nếu giả dụ, người có biết theo Bụt học đạo, thì chẳng còn muốn bắt người này làm chi nữa. Bụt mỉm cười và sai thị giả đi mời thầy Ahimsaka đến. Khi thầy Ahimsaka bước vào tỉnh thất, thì vua Vasenadi đứng dậy chắp tay chào. Nhìn vị thầy trẻ với gương mặt sáng này, vua Vasenadi rất có cảm tình nhưng không hiểu Bụt mời thầy đến để làm gì. Bụt mời vua và thầy Ahimsaka ngồi xuống rồi giới thiệu. Đại vương, đây là Angulimala. Vừa nghe đến tên Angulimala thì vua Vasenadi giật mình đánh thót. Râu tóc nhà vua như muốn dựng ngược lên hết. Bụt thấy vua sợ hãi như vậy thì trấn an. Đại vương đừng sợ, Angulimala đã quy y Tam Bảo. Bây giờ ai cũng gọi thầy là Đại Đức Ahimsaka. Nghe Bụt nói vậy, vua Vasenadi mới bớt sợ, hướng về thầy Ahimsaka và hỏi. Bạch thầy, thầy đã từng là Angulimala. Tâu đại vương, tôi đã từng sai lầm, đã gây ra nhiều đau khổ cho tôi và cho những người chung quanh. Bây giờ tôi đã biết lỗi nên quy y theo Bụt. Sự hối cải của thầy thật là đáng kính phục. Xin thầy cho phép trẫm cúng dường y áo, thuốc men và thực phẩm. Thầy Ahimsaka biết là vua Vasenadi đã xá tội cho mình. Với ba chiếc áo ca sa, mỗi ngày một lần khất thực, thầy thấy mình không thiếu gì nữa cả. Thầy nói với nhà vua, tâu đại vương, hiện giờ tôi có đủ những gì tôi cần đến, xin cảm tạ đại vương. Sự hiền lành của thầy Ahimsaka đã hoàn toàn chinh phục trái tim của vua Vasenadi. Nhà vua hướng về phía Bụt cung kính đảnh lễ người. Đoạn nhà vua chậm rãi nói, bạch Đức Thế Tôn, với 500 tráng sĩ khỏe mạnh, được luyện tập, được trang bị võ khí đầy đủ, trẫm chỉ hy vọng giết chết Angulimala mà thôi. Nhưng bằng hai bàn tay trắng, Bụt đã cứu sống Angulimala và đem về tăng đoàn một đại đức Ahimsaka với đức hạnh xứng đáng cho trẫm noi gương. Xin Bụt nhận nơi trẫm lòng ngưỡng mộ sâu xa đối với chánh pháp. Nhà vua lặp lại câu sau cùng ba lần rồi đứng dậy từ biệt Bụt và dẫn quân lính ra về. Về sau này, khi thầy Ahimsaka viên tịch, người ta có xây một cái tháp để nhớ mãi một sự giác ngộ màu nhiệm.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình của chúng tôi. Kính mời quý vị đón nghe chương trình 287 vào ngày thứ hai tuần tới, do Chùa Pháp Luân phụ trách. Chương trình 288 vào ngày thứ tư tuần tới sẽ do Ban Phát thanh Phật giáo Việt Nam tại Houston phụ trách. Trong phần tiếp theo, pháp thoại tiếp xúc của thầy Nhất Hạnh và bài Đường Về của Lâm Thanh Huyền.
Chương trình hôm nay được bảo trợ bởi thứ nhất, bác sĩ Nguyễn Nhật Thăng, văn phòng tại 2900 Travis, căn B, Houston, Texas 77006, điện thoại số 713-523-4166 và 713-650-0455. Thứ nhì, Lee Family Food, chủ nhân George Hồ và Brian Hồ, địa chỉ 14525 Lee Road, Houston, Texas 77032, điện thoại số 281-590-2110. Và cũng được bảo trợ bởi quý Phật tử sau đây: gia đình Nguyễn Thiết Nguyên và Nguyễn Võ Hạnh, gia đình Nguyễn Minh Triết, gia đình Dương Mạnh Quân và một Phật tử ẩn danh. Nguyện hồi hướng công đức này đến khắp tất cả, cầu cho Phật Pháp được phổ biến, mọi người được an lạc.
Chương trình phát thanh Tiếng Chuông Tỉnh Thức hôm nay vừa chấm dứt. Chúng tôi hoan hỷ lắng nghe mọi ý kiến, cũng như hoan hỷ đón nhận sự bảo trợ của quý vị để cùng chúng tôi phổ biến giáo lý nhiệm màu của Đức Từ Phụ đến với mọi người. Ngoài ra, thứ hai lần phát thanh, chúng tôi sẽ thu vào một băng cassette 60 phút.
Quý vị nào cần, xin liên lạc với chúng tôi. Số điện thoại là 281-379-1143. Kính chào tạm biệt quý vị.